quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Vũ Thành Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thành Thủy xin thân ái chào thánh hộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Từ các thính giả ngày hôm nay không có chị Thu Nga mắc bận công tác khác, thành ra chỉ có chúng tôi sẽ cùng tiếp chuyện với các thính giả, cùng hội luận về một cái đề tài mà rất là thông thường ở trong cộng đồng người Việt, nhưng mà trong cái thời điểm mà cuối năm Tết ta và sau mà lại đầu năm Tết Tây, thành ra trong cái lúc mà mọi người hay sum họp đầm ấm thì con người ta rất là dễ có cái lòng nhân ái, bác ái, và chúng ta cũng rất nhiều lần trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình nói đến cái vấn đề từ thiện và lòng bác ái của người Houston. Có lẽ phải nhận rằng Houston đúng là thủ đô của lòng bác ái, không phải chỉ là qua báo chí Mỹ nói đến. Khi mà qua những cái nghĩa cử của thành phố Houston, qua cái trận bão Katrina cách đây cả cũng 7-8 năm rồi, nhưng mà ngay cả đối với người Việt Nam mình thì có lẽ Houston cũng là thủ đô của lòng bác ái của người Việt Nam. Tại vì cho quý thính giả cũng thấy rằng khắp mọi nơi ai cũng về Houston để mà gây quỹ hết, dù là những cái nhu cầu ở tận đâu cũng đều có về Houston gây quỹ, bởi vì lòng người Houston là những con người bác ái nhất, những người mà có thiện tâm nhất, những người mà sẵn sàng cho đi. Phần khác nữa, tại vì có lẽ vật giá ở Houston cũng rẻ, mà người dân Houston thì không có cứ lo dành dụm mua nhà rồi đầu tư rồi nhà cửa như ở các nơi khác, thành ra có cái thói quen là sống một cách thoải mái, và vì vậy cũng dẫn rất là dễ dàng cho đi. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái thành quả rõ ràng của lòng tốt của người Houston ở khắp mọi nơi, qua các cơ sở tôn giáo, qua các bao nhiêu là các cơ quan hội đoàn ở tại Houston, tất cả đều dựa vào trên cái lòng bác ái và từ thiện của người Việt. Thành ra trong chương trình này chúng tôi muốn được một cái dịp nói trở lại, hỏi lại ý kiến quý thính giả xem quý thính giả nghĩ thế nào về lòng từ thiện của người Việt Nam mình ở tại nơi, ngay tại thành phố mình đang sinh sống, cũng như là ở cái lòng cho đi ở những cái nơi khác xa xôi ra khỏi thành phố. Người ta cứ nói là bác ái phải bắt đầu tại gia, thì không biết người Việt Houston đã có bác ái đủ với tại gia chưa. Nếu mà chỉ nhìn các hội đoàn với các cơ sở tôn giáo thì chắc là đủ lắm rồi, nhưng mà còn biết bao nhiêu những cái nhu cầu khác của những người ở ngay tại chung quanh chúng ta đây. Nhìn thấy những người homeless Việt Nam bây giờ càng ngày càng nhiều ở tại thành phố Houston này, đã có ai quan tâm giúp đỡ và làm được những gì cho họ chưa, trong khi chúng ta đi làm những việc từ thiện ở rất xa xôi. Và lòng bác ái như thế nào là đủ, và cách nào khi mà quý vị chọn để mà làm một nghĩa cử bác ái thì quý vị chọn như thế nào. Tới ngã tư đậu xe ở đường, gặp một người homeless thì mở cửa xe xuống cho tiền người ta, hay là tham dự các buổi gây quỹ của các cơ sở tôn giáo, hay là các hội đoàn, các đoàn thể, rồi các đóng góp, rồi các tổ chức này nọ. Hầu như không cuối tuần nào là thành phố Houston chúng ta không có gây quỹ. Có những cuối tuần có tới 3-4 cuộc gây quỹ khác nhau. Càng thấy những điều này thì càng cảm phục vô cùng cái tấm lòng bác ái của người Houston mình. Nhưng mà trên cương vị của một cơ quan truyền thông Việt ngữ thì chúng tôi cũng thấy rằng rất là phải đáng ca ngợi, vinh danh cái lòng bác ái này. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng cần suy nghĩ lại để làm cách nào bảo vệ được cái niềm tin, bảo vệ được cái lòng bác ái đó vào một làm sao cho chính xác để không cảm thấy là bị đôi khi bị lạm dụng và rồi dần dần sẽ bị mất đi cái niềm tin. Ngoài cái việc mà cái chuyện mà gìn giữ được cái niềm tin của con người là một cái điều rất là quan trọng, và đó là một trong những cái sứ mạng mà Đại Sài Gòn Houston chủ trương, bởi vì đạt được cái niềm tin của mọi người đã khó, cũng như có được một cái niềm tin đã là khó, nhưng mà làm sao gìn giữ được chính cái niềm tin của mình là một cái điều còn khó hơn. Cho nên cái thính giả cũng để ý thấy thời gian sau này đó, đài hầu như không có gây quỹ nữa. Hồi xưa thì nhiều khi cứ đến Noel thì lại không phải là gây quỹ, nhưng mà đưa ra những cái chương trình này khác, làm ngày hội Giáng sinh cho trẻ em, rồi ngày lễ tạ ơn thì làm bữa cơm cho người homeless, rồi đến mùa nhập học thì lại là giúp cho các em mà gia đình kém lợi tức, vân vân và vân vân rất nhiều. Nhưng mà sau này đó thì thấy có quý vị ở thành phố Houston này gây quỹ quá nhiều, thành ra người dân Houston đã đóng góp tài lực, vật lực quá nhiều cho rất nhiều những tổ chức khác nhau. Cho nên chúng tôi cố gắng hạn chế tối đa, đến cái độ mà nhiều khi thí dụ như kỳ rồi trận động đất ở Napan xảy ra chẳng hạn, thì nhiều người, rất nhiều thính giả gọi vào hỏi là chúng tôi muốn đóng góp, tại sao đài không gây quỹ. Nhưng mà thưa quý thính giả, sau này những quý thính giả để ý thì thấy rằng chúng tôi chỉ có khi nào chính mình đi làm những cái công việc thiện nguyện đó thì khi đó mới nhận cái sự đóng góp của đồng bào, mặc dù không bao giờ mà chính thức gây quỹ cả. Tự đồng bào có lòng hảo tâm đem tới thì và rồi tất cả những cái chuyện đó, bởi vì cũng xót xa, tất cả đồng tiền máu nước mắt của mọi người làm việc đều rất là không phải dễ dàng mà kiếm được, thành ra muốn, nhưng mà quan trọng hơn hết là bảo vệ cái niềm tin của quý vị. Cho nên càng ngày khi mà thấy những chuyện ghi quỹ quá nhiều như thế này thì chúng ta cũng nên thử một lúc nào đó ngồi xét lại xem sao. Ở đây chúng tôi không có ý nhắm vào hay đả phá chuyện ghi quỹ. Việc làm việc bác ái là một cái điều vô cùng vô cùng cần thiết và vô cùng quan trọng. Con người ta nước Mỹ nổi tiếng nhất thế giới nhờ chính là cái lòng bác ái đó, và vì vậy nuôi dưỡng cái lòng bác ái là một cái điều rất là quan trọng, nhưng mà đồng thời cũng phải bảo vệ, gìn giữ cái lòng bác ái đó để không bị lạm dụng. Có như vậy thì chúng ta mới có được cái sự thanh thản ở trong lòng và không có và mới để tránh không có bị những cái người xấu lạm dụng. Bởi vì càng ngày chúng ta càng nhìn thấy những cái chuyện mà lạm dụng cái lòng bác ái của con người xảy ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt là đối với người Việt ở tại hải ngoại. 713-664-8002, đây là một cái đề tài khá là rộng, nhưng mà chắc chắn quý khán giả nào cũng đều có kinh nghiệm về điều này rồi, bởi vì ai cũng từng đóng góp, ai cũng từng làm thiện nguyện bác ái. Thì ở đấy chúng tôi chỉ muốn được đưa ra những cái cách nhìn như thế nào, chọn chỗ nào để làm việc bác ái cho nó chính xác, cho nó đúng mà không có bị lạm dụng. Thí dụ như chắc quý thính giả ai cũng từng xảy ra cái điều này, cũng giống như cá nhân chúng tôi, như đi tới ngã tư đường mà trời thì rất lạnh, thấy một người homeless đứng ở ngoài, hoặc là một ông già run rẩy viết cái bảng là Việt Nam Vet, hay là một người phụ nữ nói là một người mẹ mà đang bị homeless rồi có con. Thành ra ai cũng thương tâm và ai cũng nghĩ rằng trời ơi, năm một đồng hay năm 10 đồng không là bao nhiêu cả, thì mình bền tặng cho người ta. Nhưng mà sau này khi mà có dịp mà đi họp với lại các giới chức công quyền, với cảnh sát, rồi cảnh sát thì mới biết rằng có những tổ chức chuyên môn dùng những người đó, thầy mỗi ngày đi chở xe để ở các ngã tư đường để mà đi lấy tiền rồi đem về đóng góp cho họ. Hoặc là có những tổ chức băng đảng cũng gài người ở các ngã tư đường để nhìn xem cái cách của người Việt như thế nào, của người, nói chung là của người qua lại như thế nào. Và nhất là cộng đồng Á Châu của chúng ta càng ngày càng bị quan tâm đến cái chuyện mà sử dụng tiền bạc, hầu như ai cũng dùng tiền mặt và ai cũng có lòng rộng rãi, thành ra rất là dễ bị lạm dụng. Qua chương trình này chúng tôi muốn được đưa ra, tìm ra những cái phương cách, cách nào tốt nhất để mà có thể thực thi cái lòng bác ái mình. Bởi vì là những phụ huynh Việt Nam thì chúng ta phải hiểu rõ điều này, nắm vững điều này và biết rõ điều này thì mới có thể khuyến khích con em mình và cũng mới có thể chuyện trò và cổ võ con em tham gia vào những công việc bác ái. mà quý vị vẫn đang làm, đặc biệt là trong cái mùa cuối năm hay đầu năm và trong cái dịp lễ Tết như thế này, thì cái lòng bác ái của mình rất là dễ rộng mở. Mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Để cho chương trình thu gọn lại thì chỉ xin hỏi ra là quý vị, khi quý vị chọn làm điều bác ái thì quý vị chọn những loại công việc nào? Quý vị đóng góp cho các cơ sở tôn giáo hay là các hội đoàn đoàn thể hay là các công cuộc đấu tranh chính trị, và đó là khi quý vị chọn như thế nào, và rồi quý vị có đã có những kinh nghiệm nào tốt hay không tốt về điều này, và có nghĩ rằng đôi khi chúng ta cũng cần chia sẻ với nhau tất cả những cái kinh nghiệm tốt cũng như xấu này để mà mình cùng học hỏi lẫn là nhau hay không. Có như vậy thì cũng chúng ta phải có cái tinh thần tập thể, bất cứ cái điều gì đó, một con mắt, hai, ba, bốn, năm, mười cặp mắt nhìn thì cũng vẫn hơn một cặp mắt. Bao nhiêu kinh nghiệm của bao nhiêu người đều là những cái bài học quý giá cho những người khác để mà noi theo. 713-664-8002. Mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Đề tài là vấn đề làm việc bác ái thiện nguyện như thế nào cho đúng. Bởi vì người ta vẫn nói rằng khi mà bất cứ ai mà ai con người sinh ra đó đều có, người ta gọi là sao nhỉ, nhân chi sơ tính bản thiện, tức là sinh ra một cái là lập tức là có lòng thiện hảo và có thiện tâm và có lòng tốt rồi. Nhưng mà với cái môi trường sống cũng như là nhất là khi mà làm những công việc kề cận với tiền bạc thì lòng người cũng rất là dễ dàng thay đổi. Đến cái nỗi bây giờ đó, càng ngày chúng ta cũng càng thấy các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ chú ý đến các cơ sở từ thiện rất là nhiều. Chúng ta vẫn cứ nghe chuyện là những ông bà làm từ thiện, giám đốc làm từ thiện của United Way hay là của American Red Cross mà lãnh tiền, lãnh lương cả triệu đô la. Thì nghe thấy cái điều này thì thật là người Việt mình nghe thấy thì thấy sao nó vô lý thế. Nhưng mà đó là cái cách làm việc thiện nguyện của Hoa Kỳ. Đối với những cái cơ sở lớn như thế thì người ta chủ trương là phải trả tiền cho xứng đáng, bởi vì những cái cơ sở lớn như vậy với những cái ngân quỹ thật là lớn thì cũng cần là những cái người mà chuyên môn, mà khi mà chuyên môn thì phải như thế. Tuy nhiên tiền nong, tất cả những cái chi thu đều rất là minh bạch, ai cũng có thể nhìn xem được từng chi thu từng chút một cũng được ghi ra rất là rõ ràng minh bạch. Nhưng mà còn người Việt Nam mình làm thiện nguyện thì sao, các cơ sở hội đoàn làm thiện nguyện thì sao, những cơ sở ngắn hạn thì thường thường là đều có chi thu rất là minh bạch. Chúng tôi vẫn nhìn thấy cả ở trong cộng đồng hay là các tổ chức hội đoàn, mỗi khi tổ chức một cái chương trình gì cho cộng đồng người Việt thì sau đó trên báo chí hay các cơ quan truyền thông thì đều có những cái chi thu thật là minh bạch. Tuy nhiên đối với những cái cơ sở từ thiện mà hoạt động lâu ngày, năm này qua năm nọ, thì làm cách nào chúng ta có thể nhìn được những chi thu đó? Dĩ nhiên nếu mà hầu như cơ sở nào thì cũng có những mạng lưới trên Internet để mà mọi người có thể coi, nhưng mà chỉ có số thu và số chi thôi, tổng quát thôi, còn thì nội dung chi tiết ở trong đó là những gì. Cho nên càng ngày nó càng có những cái vấn đề đặt ra và làm cho mọi người cũng hồi hộp không biết như thế nào. Nhiều người quan niệm rằng thôi mình cứ có lòng là tốt rồi, còn chuyện người ta làm như thế nào là cái chuyện đó người ta phải trả lời với trời, với người. Nhưng mà với tính cách của một cơ quan truyền thông Việt ngữ, chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến của quý thính giả để mà tìm xem cái cách nào là cái cách tốt nhất để mà có thể học hỏi kinh nghiệm về làm việc thiện nguyện. Quý thính giả có thể tưởng tượng được không, đối với các cơ sở thiện nguyện ở tại Hoa Kỳ đó, thì là cái số mà họ nhận được hàng năm rất là nhiều, nhiều lắm, nhiều đến hàng tỷ Mỹ Kim. Thí dụ như là ở cơ quan United Way chẳng hạn, trong năm ngoái đã thu được tới gần 4 tỷ đô la, có thể tưởng tượng 4.000 triệu Mỹ Kim trong năm ngoái. Salvation Army thì thu được hơn 2 tỷ, rồi các cơ quan khác nữa, ngay cả như là một cái cơ quan mà chúng ta cũng hay nhận được thơ, người ta hay gửi về với lại những cái địa chỉ, những cái sticker mà ghi địa chỉ của mình đó, trên cái tên mình ở trên đó. Hồi mới qua Mỹ chúng tôi rất là ngạc nhiên, tự nhiên nhận được một cái thơ trên đó có cái sticker rất là đẹp, in hoa mà có tên của mình ở trên đó luôn. Thì đó là một trong những cái cách làm việc thiện nguyện của người Mỹ. Nhưng mà đó cũng là những cái cách làm việc mà họ mời gọi mọi người thôi, chứ không có mà ít khi mà đến thẳng tận nơi và hỏi thẳng. Chắc chắn các cơ sở thương mại không tránh khỏi những kinh nghiệm về những điều này. Thì nếu có thể mời quý vị cùng gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây ạ.
Vâng, chào chị. Dạ vâng, cái đề tài hôm nay cũng là hay. Thời bây giờ khó tin ai lắm, kể cả các vị sư tu hành hoặc là các con cha cũng vậy nữa. Thành ra không biết tin ai cả. Thành ra chúng tôi có làm từ thiện nhưng mà chúng tôi cứ tự túc, nghĩa là họp 5-7 anh em, là 5-7 anh em chị em với nhau rồi góp tiền, là rồi cử một người về mà người đó bỏ tiền túi ra rồi thì giúp đỡ này kia đó, thì tôi thấy hiệu quả hơn. Và đi làm như thế đó không phải qua trung gian ai cả, thì tôi nghĩ bà con mình càng ngày phải sáng suốt ra. Chứ ngay đến ông sư hay là ông cha mà còn không tin thì còn tin ai được nữa. Dạ thưa, tôi chỉ có ý kiến chừng ấy thôi chị ạ.
Vâng, cảm ơn ông. Và cảm ơn ông rất là nhiều. Ý kiến của ông rất là hay, mà có lẽ ai cũng, người Việt Nam nào cũng có làm như vậy trong cái phạm vi nhỏ hẹp của mình đó ông ạ. Chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng hay làm như thế. Tuy nhiên trên một cái cương vị lớn hơn đó, nhiều người quan niệm rằng mình nên làm lớn hơn cho nó quy mô. Nhưng mà từ thiện, tự tấm lòng mình với những cái cách nhỏ nhỏ như là ông vừa nói, quên chưa kịp hỏi tên ông, thì là với những cái cách làm như vậy đó thì cũng rất là đến trực tiếp đến tận tay người. Giận cũng như khán giả cũng thấy thông báo ở trên đài lúc sau này có nói đến cái việc mà mỗi gia đình mà bảo trợ một người thương binh đó, để mà trực tiếp nối kết giữa những người ở hải ngoại, giúp cho những người thương phế binh, cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà bị tàn phế còn kẹt lại Việt Nam, không có cơ hội được đi như là những tù nhân chính trị, mà họ sống rất là khổ sở. Thành ra đó là những cái cách làm rất là tốt đẹp, mà càng ngày qua với kinh nghiệm chúng ta mới càng tìm ra được những cái cách. Vì vậy chúng tôi muốn lợi dụng cái chương trình này để mà học hỏi những cái cách thức của quý vị. Cảm ơn ông rất nhiều đã chia sẻ cái kinh nghiệm của gia đình ông. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin được biết tên danh.
Dạ. Dạ, cháu tên là An à.
Vâng, chào An.
Cháu làm từ thiện rất nhiều. Hồi cháu làm cái công ty cũ, cháu làm từ thiện rất nhiều. Nhưng mà theo cháu nghĩ, có một cái chuyện này cháu xin kể được không ạ?
Vâng, có thể kể. Nhưng mà xin đừng nhắc tên hội đoàn hay là cá nhân nào nhé.
Dạ không. Dạ vâng. Dạ không, không có nhắc tên. Dạ, cháu làm từ thiện thì nhiều lắm, nhưng mà cái từ thiện của một cái hoàn cảnh này là cháu cảm thấy là mình nên làm. Có một cái hoàn cảnh gia đình Việt Nam mới qua thôi, nhưng mà cái người chồng bị bệnh nặng quá, nhưng mà cô đó thì không có biết ai quen, mà cháu cũng không quen biết người này. Thì cháu giúp, mà mình giúp theo cái khả năng của mình, thì theo cháu nghĩ giúp theo cái khả năng của mình á. Mà được lúc nào thì hay lúc đó, thì không phải là cháu cũng có thể bỏ ra financial nữa, nhưng mà cháu cũng có thể giúp cách khác nữa. Ví dụ như cái chú này cần phải cái feeding tube, sữa phải đổ vào feeding tube. Rồi cháu mới research, cháu mới biết được là thật ra có một cái hội đoàn là sữa những người mà họ không có dùng prescription sữa đó cô, để cho những người mà bỏ through feeding tube á. Thôi cháu phải liên lạc người này người kia là finally get được những cái mà free, nhưng mà mình phải bỏ tiền ra shipping. Theo cháu nghĩ làm như vậy thì mình cũng tốt, nhưng đối với cháu là mình nên giúp những người như vậy, còn nên giúp. Cô biết không? Thôi cháu chỉ nói lại thôi nha. Nhưng mà sau này chú này cháu giúp được rồi, xong chú này 6 tháng sau chú này khỏe lại. Nhưng mà bây giờ cháu cũng không có liên lạc người đó nữa, nhưng mà cháu biết là chú đó khỏe lại, cháu cũng mừng.
Rất vậy thôi, cảm ơn hai cô. Rất là hay, cảm ơn anh rất là nhiều. Đúng như vậy thì quý khán giả, bất cứ nếu mà mình biết được trường hợp nào trực tiếp để mình giúp thì cái đó là quá tốt, mà cái đó cũng là một cái nghĩa vụ, một cái bổn phận của những người mà có những cái hoàn cảnh tốt hơn phải chia sẻ với những người khác. Nhưng mà có những người bảo không biết hoàn cảnh nó hết thì làm sao? Thưa quý khán giả, ước mong làm sao, không biết làm sao các cơ quan hội đoàn hay là các cơ sở tôn giáo đó mà cũng luôn luôn mở rộng cửa để những người cần đến, người ta có thể chạy đến. để mà người ta và rồi không phải để mà các cơ sở đó trực tiếp giúp, nhưng mà để có thể nối kết những người có lòng với những người có nhu cầu đó. Cũng như là nếu mà quý thính giả biết những trường hợp nào khó khăn, hay những quý vị nào thật sự gặp những trường hợp khó khăn, lúc nào cũng có thể gọi lên đài để lại, kể lại cái hoàn cảnh của mình, để lại địa chỉ và số phone để liên lạc, thì chắc chắn cơ quan truyền thông Việt ngữ sẽ có thể tìm ra được những người, những tấm lòng bác ái để mà làm đến trợ giúp quý vị, hoặc là làm bạn với quý vị, hoặc là xem cái nhu cầu như thế nào có thể giúp được. Trong quá khứ là chúng tôi nhiều khi cũng nhận được những điện thoại của những người mà gặp những hoàn cảnh bất ngờ, rất là khó khăn, không có người giúp đỡ, thì cũng thường xuyên gọi lên và luôn luôn có những người bác ái vẫn sẵn sàng mở rộng cái lòng mình. Thì đó là những cái trường hợp tốt nhất. Nhưng mà còn những cái chung chung thì sao? Làm sao để chúng ta thường xuyên có được những cái, biết được những cái hoàn cảnh như vậy để mà trợ giúp? Và đó là cái điều rất là cần, rất là quan trọng. Có lẽ cơ sở tôn giáo nào, ngay cả cơ quan hội đoàn nào, chắc cũng có một cái bộ phận xã hội, thì làm sao để luôn luôn mở rộng cửa mà giúp đỡ những người này. Và nếu mà không có khả năng, mình không giúp được, thì mình chỉ việc loan báo lên, thì sẽ có bao nhiêu tấm lòng khác sẵn sàng giúp trực tiếp mà ở ngay cái nơi mình cư ngụ nó, thì nó quý vô cùng. Tại người ta nói rằng ăn cây nào rào mấy cây nấy, chúng ta sống tại thành phố Houston này từ những cái tấm lòng bác ái với cái sự yểm trợ, hỗ trợ của những người dân thành phố, thì có cơ hội để mà được trả lại cái ơn tình đó với thành phố này, thì cũng là, có lẽ cũng là cái ưu tiên trước nhất, phải không thưa quý thính giả? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Chúng ta xin mời ạ.
Dạ, thưa chị, em...
Chị cho biết tên được không?
Chuyện,
chị cho biết tên nha.
Dạ, em tên Hiền á chị.
Vâng, chào chị Hiền.
Dạ, chào chị, em có một cái trường hợp đặc biệt mà giờ thì cái tuổi em cũng lớn, gần 50, mới có sống tới được 4 năm mà có... một đứa cháu nó cũng cổ nó giờ nó ở trong tù, mà em cũng giống hy vọng là cái cô bác nào giống có tốt, chồng tốt, bỏ vô cái số kim là khao number cho nó 50 đồng gì đó, giống cái lòng hảo tâm, tại vì nó bị kêu án tới 40 năm tù rồi mà nó không có cha mẹ ở đây á. Hồi xưa là nhận nhân gì đó mà gì họ nó nhận nó ở đất qua đó, và nó theo mấy đứa bạn nó chơi rồi mượn tiền qua mượn tiền lại rồi chửi ba chửi lại, nó nóng lại, nó cầm súng nó bắn người ta bị thương á. Nó không có tiền đi ra luật sư nên nó bị đưa vô cái tội trốn giống như là được quan ra mà không xô ra tòa đó, mà nó cấp hai tội gì đâu.
Vâng, cảm ơn chị Hiền. Chị Hiền có bao giờ liên lạc với các cơ sở tôn giáo không? Chúng tôi biết rằng có một vài có một số vị mục sư, một số linh mục, và cũng có thể một số các vị tăng ni Phật giáo nữa cũng vẫn thường xuyên đi thăm các trại tù đó chị, thì có thể liên lạc với những người đó, họ sẽ giúp nhé.
Mỗi năm mà nó dời chỗ rồi, thì mình liên lạc với cái tôn giáo họ cho họ giúp tới thăm
vâng,
đó hả?
Vâng, chị hỏi xem rằng tôi biết rằng có những người mà thường xuyên hàng tháng hoặc có khi hàng tuần đều đi thăm các trại tù, và chú ý đặc biệt, đó là người Việt Nam, phải nhớ chú cũng chú ý đặc biệt đến các tù nhân Việt Nam. Họ thăm thì họ thăm hết tất cả các tù nhân khác, nhưng mà họ chú ý đặc biệt đến các tù nhân Việt Nam. Cảm ơn chị Hiền nha. Rất tiếc là chương trình này chúng tôi không phải mở ra để mà biết những cái hoàn cảnh riêng tư này, thì quý vị hoặc có thể gọi lên để lại trên đài, hoặc là tốt nhất là nếu có thể viết email được thì chúng tôi sẽ chuyển đến những cái cơ quan liên hệ thì nó dễ dàng hơn. Cho nên là không có thể mà vận động cứu giúp ở trên đài được. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Dĩ nhiên, khi mà làm tội thì phải trả giá, phải bị tù đầy. Tuy nhiên, cũng hiện nay cũng trong cộng đồng mình cũng có nhiều người vẫn âm thầm đi thăm các trại tù thường xuyên mà nhiều khi chúng ta không biết đến. Chắc một lúc nào đó chúng ta sẽ phải làm lại những cái chương trình thiện nguyện mà nói lên những cái nghĩa cử cao đẹp này để mọi người cùng biết, để hoặc cùng tham gia, hay là để cùng nối kết với những người đang có nhu cầu cần đến những sự trợ giúp đó. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài.
Dạ,
kính
vâng.
Chào quý chị.
Xin chào chị. Xin được biết quý danh của chị.
Dạ, em tên là Nhàn á thưa chị.
Vâng, chào chị Nhàn. Vâng, mời chị. Chị làm việc thiện nguyện như thế nào?
Dạ em cảm ơn chị có cái tâm tình chia sẻ này. Khi mà chị tâm tình cái điều này, em biết chị là người có cái kinh nghiệm rất là nhiều về về cái sự từ thiện. Vì em thấy trên báo, trên đài, những cái công việc của anh chị và đài của chị có những cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Xin Chúa ban phước lành cho cái tấm lòng và cái nghĩa cử này. Và chị mang đi cả yêu thương cũng như khắp nơi trên thế giới. Chị đem cái tình thương cho mọi người, sở ấm những cái tấm lòng đau khổ.
Chị nhà ơi, nhưng mà sự riêng riêng chị thì chị làm việc thiện nguyện như thế nào? Cảm ơn chị có lòng nghĩ đến chuyện này.
Dạ thưa chị, còn riêng như em thì có hai cái hình ảnh mà em kinh nghiệm chị. Hồi còn nhỏ đó, mà em dạy em làm từ thiện, nhưng mà cái con người ích kỷ, kiêu ngạo của em nó quá nhiều đi. Em làm em để cho người ta khen, rồi người ta nói mất lòng em thì em khó chịu, em có những cái thái độ hay lời nói làm tổn thương những người xung quanh. Rồi về nhiều khi em buồn, em tủi, em thấy người ta không có hiểu mình. Em thấy cái công việc làm đó em nghĩ nó đúng, em bảo vệ cái lý tưởng của em nhưng mà nó sai. Mà từ ngày em đọc Kinh Thánh á, Chúa nói á, là mình lấy làm từ thiện là mình làm vì cái lòng biết ơn Chúa. Những người gặp khó khăn, mình có chén cơm manh áo, mình chia sẻ bằng cái lòng. Nhưng khi mình đến với họ đó chị, có ba cái hình ảnh mà mình được đắc thắng chính cái kiêu ngạo ích kỷ của mình. Và mình đem một cái chút gì từ tấm lòng của họ, nó ngọt trong cái trái tim họ thật sự, chứ không phải vì cái tôi của mình. Đó là cái sự khiêm nhường, thương xót và nhân từ chị. Ba cái này mà nó không có thì làm từ thiện nó vô ích lắm chị. Em thấy em rất là mệt mỏi trong những thời gian đó.
Vâng, nhưng mà riêng chị Nhàn hiện nay đó, sau khi chị được học hỏi như vậy rồi đó, thì chị làm từ thiện như thế nào chị?
Thì em về Việt Nam, em đi ra ngoài đường á, có những người mà nghèo khổ rồi hôm lé thì em có những cái đồng tiền dịch từ trái tim em thì em chia sẻ với họ. Nhưng mà em nói họ hãy đến với Đức Chúa Trời đi. Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu là cái đấng mà
cảm
Chúa cho họ
chị
hoàn
nhà.
Hảo.
Nếu vậy
chị... em là những người có giới hạn thưa chị.
Dạ, cảm ơn chị nhà.
Vâng,
như vậy chắc là chị cũng giống như là người ta gọi là missionary với chị, những người đi truyền giáo rồi. Vâng, thành ra đó cũng là một cái hình thức từ thiện về tâm linh. Cảm ơn chị Nhàn nhiều. Nhưng mà trong cái chương trình này chúng tôi cũng muốn tìm hiểu những cái phương, cái những cái cách mà chọn lựa để mà biết được, giống như là một cái cuộc thăm dò nho nhỏ xem cộng đồng người Việt Nam mình làm từ thiện như thế nào. Bởi vì càng ngày càng quá nhiều chuyện từ thiện, chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều cái chuyện trong nội bộ của cộng đồng Việt Nam thôi cũng được hoanh phui ra từ việc là các, nhiều khi các ca sĩ cũng làm từ thiện, những cái buổi đại nhạc hội cũng từ thiện giúp người này rồi người kia. Nhưng mà rồi sau đó không ai biết rằng những cái số thu được đó sẽ đem đi đâu và để dùng để làm việc gì. Đối với các cơ sở tôn giáo thì dĩ nhiên là có những cái chương trình, dự án mà chúng ta có thể thấy ngay trước mắt và có thể phối kiểm được. Nhưng mà còn biết bao nhiêu những cái khác nữa. Người ta nói là thường thường mà đối với có lẽ chưa có một nơi nào mà có một cái quy mô như là các cơ sở từ thiện quốc tế. Tại vì thường thường khi họ làm đó, họ chú trọng vào cái việc đầu tư vào những cái giải pháp tận gốc rễ để mà trừ diệt đi được. Chứ không phải chỉ là người ta bảo là hãy dạy cho người ta câu cá, chứ đừng có ngày nào cũng phải đem cá tặng cho người ta. Tại vì như vậy sẽ làm người ta thành ỷ lại và lười biếng. Thành ra có lẽ cái cách của người Việt Nam mình dù sao cũng là một cộng đồng còn non trẻ, thành ra làm một cách có vẻ như là giống như là chúng tôi cứ gọi đùa giống như là first aid, chỉ dùng một cái băng cá nhân dán đỡ một cái vết đứt lên như vậy thôi, chứ không có nhìn vào tận cái nguyên cơ. Và chính vì vậy xảy ra rất nhiều những cái tình trạng lạm dụng mà chúng ta càng ngày càng thấy hiển nhiên, nhất là khi qua những cái cơ sở hay là những cái tổ chức mà cứ một cá nhân cứ từ năm này qua năm nọ, thì đó là một cái điều rất là khó. Bởi vì ai cũng phát xuất bằng một tấm lòng thiện, nhưng mà dọc trên cái đường đi đó, cái lòng con người ta thay đổi rất là bất ngờ, nhất là khi kề cận với đồng tiền, kề cận với danh vọng, kề cận với cái quyền được cho, quyền được quyết định cho nơi này bao nhiêu, cho nơi kia bao nhiêu. Rồi bao nhiêu những người đến xin thì tự nhiên người ta sẽ ca tụng, người ta sẽ làm cho cái lòng con người ta thay đổi. Nhiều khi chính người 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 làm việc từ thiện cũng không biết được, không nhận ra được cái đó. Cho nên làm việc từ thiện mà làm một mình á, thì có lẽ chỉ nên làm trong cái phạm vi nhỏ bé như hồi nãy vị thính giả đầu tiên đã nói thôi. Còn đối với những cái tổ chức thì chắc cần phải có những cái cần phải minh bạch hơn rất là nhiều. Tại vì hầu hết chúng ta đâu có thấy có cái sự công khai minh bạch về những cái khoản thu chi đâu. Những rất nhiều lần khi mà đài đi làm những cái mission ở chỗ này chỗ khác á, nhiều thính giả lên trên đài cầm theo cả ngàn Mỹ Kim bằng tiền mặt, xong rồi để lại, rồi còn nhất định không chịu để tên nữa. Thì thường thường trong những trường hợp đó chúng tôi từ chối không nhận. Ít nhất quý vị cũng phải để tên lại, hoặc là để cho đài được loan báo là một vị giấu tên ở trên cái đường nào đó, có địa chỉ, có minh bạch. Bởi vì nếu không đó, thì tự nhiên cái lòng người ta, chính mình, nếu mà mình không có những cái phương cách để mà tự kiểm soát, thì một lúc nào đó cũng thay đổi mà không biết. Và người nhận nào cũng vậy, cầm đồng tiền nữa, trong lúc cầm đồng tiền làm rất mất thì sao, mình bỏ vào túi lỡ đi ra đường rất mất thì sao, lẽ mình phải lấy tiền túi ra mình trả. Thành ra từ những cái nhỏ ta gọi là cái này nó xảy cái ung, nếu mà không có những cái chương trình rõ ràng minh bạch thì rất khó lòng tin. Và cái tội mà làm mất tiền người ta thì nhẹ, nhưng mà làm mất niềm tin của người ta thì có lẽ cái tội đó trời phạt nặng hơn rất là nhiều, phải không thưa quý thính giả? Vâng, xin mời quý thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, xin lỗi, không phải chị Thủy đâu mà.
Đúng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi là Vinny.
Dạ vâng.
Tôi thường nghe đài, nhưng mà có một điều tôi thắc mắc là tại sao chị, nhân sinh của chị là chị tìm hiểu sáng kiến này, sáng kiến kia của khán giả. Nhưng mà chị dành hết đài, chị nói, cho công trai nói là đâu có lây hoa gì hết.
Không thì ông nói
thì
ông.
Chị sai, chị vâng. Nói, chị kiến thức, nhưng mà chị cũng phải để cho người
đúng
giả rồi. Họ có cái cơ hội để họ có ý kiến này đi kiếm
đúng như vậy.
Hồi nãy ông kêu cho chị, ông nói mất cái chưa câu trước câu sau thì cắt ông rồi, ông chị dành chị nói hết rồi.
Ồ, không có đó đâu ông ạ,
ông
quốc đấy, vâng, cảm ơn ý kiến, cảm ơn ý kiến của ông. Bây giờ nếu mà ông có ý kiến gì thì ông cứ nói đi. Ông không biết đâu, nhiều khi đó chắc lúc nào phải mời quý thính giả lên trên này. Tại vì nhiều khi quý thính giả gọi vào thật, nhưng mà đến lúc bấm lên thì không có ai, nãy giờ chứ ông cũng để ý thấy. Thành ra là chúng tôi cứ phải tiếp tục nói thôi, ông có ý kiến gì ông cứ việc nói. Chúng tôi trân quý mọi ý kiến. Còn chuyện cúp thì nhiều khi ông không hiểu. Tự người thính giả đó người ta cúp hay người ta bị echo thì chúng tôi phải tắt đi thôi. Nhưng mà thôi, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chào cô Vũ Thanh Thủy.
Vâng, xin lời biết thính giả.
Kính chào cô. Dạ, cái đề tài này rất là hay. Thầy Quảng Xuân nghĩ nó là một cái đề tài, nói thì nói nhưng nó rộng lắm. Tại vì nếu là làm từ thiện từ cái chuyện nhỏ, đi bố thí cho người ăn xin ngoài đường, cho đến một cái cơ sở, một cái máy ấm tình thương, một cái viện dưỡng lão, hay là một cái tổ chức những cái trận động đất, những cái thiên tai, thì nó là vô chừng, nó là vô cùng á, tức là rộng lắm. Thành ra Quảng Xuân cũng chỉ muốn hồi nãy lúc mở đầu chương trình thì cô Thủy có nói, thì Quảng Xuân rất là tâm đắc. Quảng Xuân có người bạn rất thân ở Houston. Anh này cũng thuộc lại là cả gia đình, đại gia đình đều là có tên tuổi vì là toàn là sĩ không à. Và anh có một ảnh rất là hay đóng góp từ thiện cho những cái, nhưng mà có một lần ảnh thốt lên trên một cái tin nhắn, ảnh nói hôm nay thì lại đi gây quỹ cho nhà thờ, rồi hôm qua là của chùa, rồi hôm bữa là của nhóm hội họa, rồi hôm kia của ca sĩ đó. Tức là ảnh ảnh không phải ảnh than, nhưng mà anh nói là riết rồi, nhiều khi ảnh chỉ có bỏ tiền ra ảnh đóng góp, nhưng mà anh không biết rằng là như vậy thì nhiều quá, nhiều tổ chức mà liên tục như vậy, đôi khi cái người làm từ thiện rồi cũng, tại vì ảnh là cái người có khả năng về tài chính, thành ra được kêu gọi, được mời gọi rất nhiều. Và một cái điểm nữa đó là như Quảng Xuân thấy là như thế này nè, ảnh hay lắm, ảnh làm từ thiện á, ảnh đi thẳng về Việt Nam luôn, ảnh tham gia trong một cái chương trình về Hoa Hướng Dương á. Của cái chị đó rất là nổi tiếng ở Dallas này, chị thành đạt trong vấn đề mà chỉ là CEO của một cái công ty instrument, thì đấy là cũng là một hình thức từ thiện, tức là tiêu chuẩn một năm như vậy xây bao nhiêu cái lớp học, trường học cho những cái nơi mà những cái xóa tỉnh, những cái nơi mà hầu như không trẻ em không được đến trường, thì ở bên này một số Việt kiều người ta sẽ bỏ ra, tôi bỏ ra số tiền tôi xây cho hai lớp học, tôi bỏ ra tiền tôi xây bốn lớp học. Còn riêng Quảng Xuân á, thì có một nhóm bạn nhỏ ngày xưa trường Gia Long đó, thì thường thì tức là kêu gọi không có ai ai có lòng thì cứ đóng góp, người ở xa đó thì gửi tiền về, còn người ở bên kia đó thì có điều kiện thời gian thì mình tin cậy nhau thì mình giao cho một cái nhóm bạn đó. Thì một năm như vậy là sẽ đi đến chỗ các em mà mồ côi mà không có ai thừa nhận, sanh ra rồi bỏ tuất cho chùa, cho nhà thờ đó, thì các em mồ côi đó sẽ được ăn học tới nơi tới chốn. Thì một năm như vậy có một cái học bổng. Ví dụ như bây giờ Quảng Xuân đỡ đầu cho một bé, giống như không phải là con nuôi của mình, nhưng mà mình không có biết mặt đâu, mình chỉ thấy qua hình ảnh thôi. Rồi mỗi một tháng như vậy các bạn gửi hình ảnh tin tức cập nhật về các em đó học đến đâu rồi, em đó được tháng này được A hay là được học sinh giỏi, các em lên lớp. Thì cái từ thiện mà Quảng Xuân làm đó, Quảng Xuân nghĩ rằng là trong cái điều kiện, cái khả năng của mình không có, mình không có thể nào về bên đó để mình trực tiếp mình đi, thì mình sẽ đóng góp bằng bằng tài chính. Còn những bạn bên kia trong một cái nhóm đã được bầu ra, đã được chọn ra, thì khi các bạn làm việc mình thấy cái độ tin cậy rất là cao. Dĩ nhiên cô nói rất là đúng là trong lúc làm, khi mà đụng tới tài chính thì người ta sẽ dễ sanh ra những cái chuyện không hay. Giống như hồi xưa cái chuyện của Hồng Thập Tự cũng vậy, tổng giám đốc Hồng Thập Tự lãnh lương khủng khiếp quá. Thật ra mình nghĩ rằng là cái này nó có một cái sự, với lại như vậy nữa, ví dụ như bây giờ mình nghe một cái mảng đời, một cái câu chuyện quá đổi là thương tâm ở Việt Nam, thì mình muốn gửi tiền về giúp nhưng không biết làm sao, thì mình nhờ một cái người bạn thân, bạn đó sẽ tìm hiểu đúng là như vậy hay không, tại vì báo chí thì nó nhiều nguồn lắm, có khi đúng có khi không đúng, thì cái người đó người ta cảm thấy là cái điều này đúng, họ tự nhiên, người đó chỉ là cái người mình nhờ thôi, thì họ lại tiếp tục giống như là nhân rộng ra, là kêu gọi một số bạn bên kia, Quảng Xuân bên kia đã phát hiện ra một cái trường hợp này như vậy, hay là cái người này đáng thương, cái thằng bé này tội nghiệp quá, nó mồ côi, nó cha mẹ nó chết hết, thế này nhà nó đông anh em ở vùng sâu vùng xa, thì tự nhiên nó trở thành một cái giống như là để gió cuốn đi vậy đó, cuốn đi khắp nơi đó, thì gom lại thì các bạn sẽ đến tận nơi làm từ thiện, tận nơi tận chỗ Quảng Xuân, không bao giờ các bạn không bao giờ, cái nhóm bạn Quảng Xuân không bao giờ đưa cho chính quyền địa phương đâu. Mình không dám, không phải là mình không tin, không phải là địa phương nào cũng xấu, nhưng đã bị nhiều lần, do đó Quảng Xuân nghĩ là nên có một cái người, hoặc là một cái người có điều kiện đó, để tìm hiểu tận nơi tận gốc, rồi ở đây mình đóng góp về, thì các bạn sau đó các bạn sẽ gửi những cái hình ảnh, cái kết quả chuyến đi như thế nào. Nó có nhiều cách lắm, thì Quảng Xuân chỉ chia sẻ, tại vì cái chương trình này kết giới hạn thời gian, thành ra Quảng Xuân cũng xin được chia sẻ bấy nhiêu thôi.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều, cái cách thức của chị rất là quý chị ơi. Khi mà nói đến đưa cho địa phương á, đã gọi đến địa phương mà lại dưới chế độ cộng sản thì không thể nào có cái địa phương nào mà có muốn tốt cũng không được, phải không? Là cả một cái chế độ từ trên xuống dưới là con người ta phải sống như vậy rồi, thành ra rất là khó làm. Cái cách của chị Quảng Xuân rất là hay. Cảm ơn chị Quảng Xuân nhiều lắm. Vâng, và nếu mà có cơ hội mà để lan rộng ra những cái, hồi nãy chị có nói đến hội Hoa Hướng Dương, chắc chị định nói đến là Sunflower Mission đó, rồi chị nói do một người ở tại Dallas, thật ra người đó là ở tại Houston đó chị Quảng Xuân ơi, ở tại Houston. Vâng, là trước đây là một vị sáng lập, cũng là một cái người là làm ở trong một cái công ty Texas Instruments rất là nổi tiếng ở đây, cùng với một số người bạn trẻ, và làm bà đã xây được rất nhiều trường học ở Việt Nam, rất là quý. Quý khán giả, khi mà nói đến những công việc mà làm có tính cách cá nhân như thế này đó, thì thật ra rất là khó mà nói đến cái chúng tôi biết rằng khi mà đưa ra cái đề tài từ thiện này đó, thì chắc chắn là sẽ đụng chạm rất là nhiều người, và sẽ còn rất nhiều người bực mình, chưa kể các cơ sở tôn giáo hay là những chương trình gây quỹ đang sắp sửa diễn ra trong cộng đồng, tự nhiên cũng cảm thấy nhột nhạt. Nhưng mà khi mà chúng ta làm cái lòng và làm cái việc bác ái, thì chắc chết nhất đó là mình cũng muốn để mà được lợi ích với trời trước, phải không ạ? Thành ra nếu mà có được mọi người cùng nhìn vào, cùng đóng góp ý kiến để mà cùng làm cho cái công việc của mình nó trong sáng, nó thanh sạch, thì như vậy cái phần thưởng của mình hưởng được sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Còn nếu mà đó cũng là một cái cách người ta gọi là sang lọc, để mình tự xét lại xem mỗi lần mình nghe ai thấy nói đến có vẻ đả kích cái chuyện, không phải đả kích, nhắc đến cái chuyện mà từ thiện cách nào cho nó trong sáng, cho nó tốt đẹp, mà mình cảm thấy bực bội, thì cũng là cái lúc mà mình cũng phải tự xét lại lòng mình xem mình làm vì cái gì vậy. Tại nếu là một cái tâm trong sáng thì sẽ không bao giờ mọi ý kiến đều là đáng quý cả, kể cả ý kiến mà chỉ trích đi chăng nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào chị Thanh Thủy.
Vâng, xin được biết cái danh chị.
Em cũng tên là Thủy.
À, chị dạ. Thấy, vâng.
Về cuộc sống của em thì cũng vừa làm, vừa lo bao nhiêu chuyện, rồi cũng đã từ thiện, cũng đi làm từ thiện theo cái khả năng của mình. Dạ. À, thì từ nãy giờ cũng có nghe rất là nhiều cái điều nói đó. Rồi em sẽ ý kiến của chị đó. Nói chung là cái ý nghĩa rất là hay và đề tài này hấp dẫn lắm. Bởi vì trong mỗi người Việt của chúng ta ai cũng cứ phải lo âu thắc mắc về vấn đề mình cho ai đây, mình cho để được gì, từ thiện thế nào trong cuộc sống của mình thêm chị. Thì theo em thì em thấy tốt buộc lại thì mình phải suy nghĩ có ba điều. Cái điều thứ nhất, cái công việc của mình, cái ý nghĩa từ thiện của mình nó xuất phát từ đâu? Mình sẽ tự xét lại trước cái đã. Cái nghĩa từ thiện và phải hơn chị. Xét trước đi rồi hãy làm. Đó, nếu thật sự mình từ thiện bất dụ lợi thì mình hãy làm. Còn nếu có dụ lợi thì cái đó nó thuộc về kinh doanh rồi. Thì đừng có dùng cái chữ từ thiện nữa để làm cho người khác bị mất lòng tin, đúng không chị?
Vâng.
Đúng không?
Dạ,
tất cả các hội đoàn bây giờ phải tự làm cho mình minh bạch hết đi. Thì rồi tội cộng đồng mới phát huy được cái tinh thần từ thiện được. Cái kế tiếp trong cái ý nghĩa từ thiện thì mình phải xem là mục đích từ thiện mình nó có đúng chỗ hay chưa. Hay là đưa tiền cho người ta rồi người ta ăn chơi rồi cái đâm ta mình buồn. Mình hối tiếc, đúng không chị?
Đúng như vậy. Đó. Cái hối tiếc nó quan trọng hơn cái chuyện mất tiền, phải không chị?
Dạ vâng. Cho thì cho rồi vừa xong rồi mình coi lại, mình theo dõi lại. Cho nên cuối cùng thì em mới thấy rằng là em rút ra được một cái kinh nghiệm qua là quý chị nói đó. Cái phương pháp, cái cách làm từ thiện của mình, cái điều thứ nhất là phải làm sao được hội đoàn cũng cái tin chứ. Các cha, các chùa, nhà thờ cũng tin, có người tin, người không tin, nhưng mà cho nên không bao giờ chính mình. Đầu tiên là mình phải đặt cái niềm tin cho cuộc sống trước. Tất cả những hội đoàn là những người ta muốn thành lập cái hội đoàn từ thiện đó phải dễ đâu. Phải có một cái kinh nghiệm mà được, có cái sức thuyết phục rồi, không mới thành lập được, em chị. Tổ chức tham gia vào hội đoàn thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Cái mà mình cứ làm mà cá nhân đôi khi nó hiệu quả nó không được như ý mình muốn. Em đã từng làm cái chuyện đó rất là lớn, nhưng cuối cùng em mệt quá, cứ ngồi than thở, tại sao không ai giúp mình. Cái đó là do chính mình không tìm hiểu được các hội đoàn là có uy tín để mình đầu tư được đó. Cái tấm lòng của mình, đúng không chị?
Cái
là phương pháp của mình đầu tiên là tìm hiểu kỹ rồi phải cho. Và cho xong là cái hội đoàn đó phải công khai tài chính. Chỉ một lần thôi mà họ không công khai thì đừng cho nữa, đúng không chị?
Đúng như vậy chị. Đến nỗi mà
phải nói to lên cái hội đoàn đó không có mình mà tôi cần thì công khai, mà công khai cái văn bản rõ ràng chứ không phải là nói phóng lên rồi là làm cho người khác bị gạt nữa, đúng không? Rồi xem là cái công việc từ thiện đi để nó phải có, ví dụ như cái nhóm mà hồi nãy chị nói đó, nó phải có cái hiệu quả, rồi phải có cái sự sáng tạo, rồi coi cho cái công việc từ thiện đó họ nói như vậy, họ phát triển tới đâu, họ gặp khó khăn gì, mình cho rồi mình phải theo dõi, giống như mình nuôi con mình vậy đó, mình nuôi dưỡng mình, con nó lớn là cỡ nào ha, mình cho xong mình tưởng là cho rồi là tốt rồi, không phải. Đó là cái từ thiện cũng có cái trách nhiệm nữa, mình đặt trách nhiệm, cái tình thương, trách nhiệm mình trong đó thì tấm lòng từ thiện mình nó mới có hiệu quả, và chính mình cũng thấy hạnh phúc trong cái từ thiện đó. Đôi khi chính mình mỗi ngày mình nhận tấm lòng từ thiện của người khác mà mình không hay nữa, đó không chị?
Đúng rồi, cảm ơn em. Rất là nhiều. Vâng, khi mà chị nói đến cái chuyện nuôi dưỡng, cần phải nuôi dưỡng cái lòng bác ái của mình. Còn nếu mà mình cứ thôi cho đại ra, thì người ta nói rằng thì nếu mà có những cái, bây giờ càng ngày càng có những cái người lợi dụng cái lòng từ thiện của người khác, đó là phần lỗi lớn do những người cho tiền từ thiện một cách vô trách nhiệm đó chị. Mà cái điều mà chị vừa nói tới đó.
Đối với em là nhỏ nhưng mà nó lớn, phát huy tinh thần liên kết cộng đồng lại.
Đúng.
Ví dụ như là năm qua chương trình cộng đồng của mình đó, một số người có kinh nghiệm thấy các em nó cứ làm chương trình này làm chương trình nọ, cứ bỏ phế nó là không được. Chung nhân lực tài lực giúp cho các em trong ban đại diện cộng đồng, nhưng phải kiểm soát, phải kiểm tra và phải đôn đốc giúp cho nó, để chứ không phải là tự nhiên mình làm này chở đi hết kia cuối cùng là mình nghĩ rằng là nó làm được, không phải. Thường thường người Việt mình hay có cái tính ỷ lại với nhau đó.
tôi cho đồng bạc, tôi nghĩ mình đã sống muôn đời không phán giấy. Cái đó là cái tính rất là không từ tiền. Cho nên là thứ nhất, cái tinh thần mình á, mình cho ra, mình còn cái tình thương, trách nhiệm để mình xem cái việc đó đi tới đâu nữa. Cho nên là cuối cùng thì em cũng muốn nói rằng là gì, quý vị hãy có tấm lòng thì chú ý tới cộng đồng, phát huy cộng đồng, không chỉ là cộng đồng người Việt mình mà còn liên kết các cộng đồng, thì cái tấm lòng từ thiện mình mới được hữu dụng. Các thấy không chị ha?
Rồi thì cảm ơn chị dụ, rất là hay nhỉ.
Mỗi ngày mình xem là mình nên từ thiện như thế nào. Hồi xưa em thấy có ba cái câu mà mỗi một con người phải tự xét. Thứ nhất, mình có từ thiện hay không trong mỗi ngày. Thứ hai, lời thầy dạy mình học hết chưa. Thứ ba, lời hứa mình làm xong hết cho mỗi ngày. Ngoài cái chuyện ngoài thì có ba cái việc đó, em thấy tài sản của chị còn sống được là do ba cái tinh thần mà em nói mà các chị đã chuyển hàng ngày. Từ đó cho nên mới có cái đề tài hôm nay chị nói. Em chị, rất cảm ơn chị Thủy nha.
Chị Thủy ơi, à, chị có dạ. Chị có cái một khi mà chị mà nói mà có đầu có đuôi mạch lạc như vậy, chắc chị có rất nhiều kinh nghiệm về từ thiện, chắc chị cũng có một cái quỹ để làm từ thiện phải không?
Tại dạ, cái quỹ từ trong
tim hàng ngày em có nhiều trong tim
ra. Ngoài ra cái quỹ rất lớn của em là cái tài năng của mình.
Đúng.
Dạ.
Cảm ơn chị thật là nhiều. Đúng.
Mình đóng góp vào là cái tài và cái lực mà.
Đúng rồi, nhân lực, tài lực đều là để đóng góp.
Không phải vì tiền. Ai mà chú ý cái đồng tiền mình nhiều thì mình cái coi chừng họ.
Đúng rồi vậy.
Mà đến với mình, họ cần mình điều gì? Sự góp lời, ý góp tài, góp lực hay là góp cái gì đó, hoặc là góp những đồ cũ đó, tất cả những đó
là chị Thủy thật là nhiều. Chị nhận, chị nói đúng những điều mà chúng tôi muốn nói. Tại vì rất nhiều khi đó, có nhiều khi nhiều người tới yêu cầu mình đóng góp, cái mình đóng góp công sức, mình đóng góp thì giờ, mình đóng góp ý kiến. Họ không muốn đâu chị ơi, chỉ muốn tiền thôi. Chỉ muốn đóng góp tiền thôi.
Một cái gì nữa, coi từng cái dụ tài đó, có rất là nhiều người Việt mình nhiều tài lực lắm, đóng góp vô tài coi chừng họ lấy đó, cái họ làm dùng vốn và xoay đó nha. Là mình cũng lắm mà cái chuyện này đã có kinh nghiệm ở trong cái cộng đồng của mình.
Vâng, cảm ơn chị thì rất là nhiều. Chị nói hết những cái điều mà chắc là những người hay làm từ thiện cũng đều thắc mắc, nhất là cái nuôi dưỡng cái lòng bác ái, đúng như vậy. Nếu mà mình chỉ làm cho một lần cho xong đó, để cho lương tâm mình yên ổn, tại vì nếu không mình về nhà, trong nhà mình ấm áp, mình thấy nhớ lại cái người homeless đứng lạnh lẽo ngoài đường, mình thấy cái lòng nó không yên ổn đó, mình cho để cho nó yên đi thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu thật sự muốn nuôi dưỡng lòng bác ái thì cần phải quan tâm, chú ý và tiếp tay tiếp tục, thì có như vậy cái lòng bác ái nó mới lâu bền và nó mới phát triển được. Vâng, xin bây giờ xin được mời một vị thính giả chót của chương trình hôm nay ạ.
Dạ, chào chị.
Dạ vâng.
Tôi tên là Hồng đó.
Dạ vâng, chào chị Hồng.
Dạ, tôi cũng có một cái ý như vậy. À, từ thiện thì lòng con người ai cũng có từ thiện hết. Nhưng mà mình nó làm cái từ thiện cho nó đúng chỗ. Chứ không phải là nghe người ta nói thì tôi cũng có góp ý kiến vậy thôi. Giống như là tôi nghe trên đài thì nói là mà các em ở Việt Nam rất là khổ cực, rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình đóng góp ở đây, mình quyên góp ở đây, mình đưa về Việt Nam, chính quyền, nhà cầm quyền đó hả, họ lại cướp trường học của các em, lại làm lấy cái trường học của các em làm những cái chuyện riêng tư gì đó cho các em không có chỗ học thôi. Còn những cái đó hả, nhà nước hả, nó xây cầu nó đi đó hả, làm bao nhiêu là tiền, trong khi các em đi học đó hả, không có cầu để mà đi học. Đúng để vậy. Mà phải lội
cả
nước
một cái chế độ phải không chị? Vâng.
Dạ.
Nó như một cái lỗ hổng không bao giờ mà đắp đầy được hết á.
Dạ. Bây giờ cái chỗ đó mình làm cho các em thì mình rất là thương tâm, nhưng mà nhà cầm quyền của nhà cộng thì nó không bao giờ quan tâm tới cái điều đó. Mình làm ở đây giống như là mình bỏ muối vào biển vậy, nó không có thấm vào đâu hết.
Chị Hồng ơi, nếu mà nói chuyện Việt Nam á thì nó rất là rộng, nhưng mà còn việc bác ái ở ngay tại địa phương mình đó, chị nghĩ sao?
Dạ, nếu mình thấy một cái người nào á hả, trong cái bè bạn chung quanh mình không dám nói mở rộng, như là đối với bản thân của tôi á, không dám mở rộng, thì mình chỉ có một cái cái khả năng là mình giúp được người ta cái gì thì mình giúp. Còn mình còn nếu mà mình thấy cái hoàn cảnh người ta thương tâm quá thì mình cũng nói chuyện với một vài người bạn với cái gia đình nó như vậy mình cần nên giúp đỡ hay không, mình gợi ý lên thôi. Chứ còn cái chuyện mà giúp cho người này như thế này thế kia thì cái khả năng mình không có.
Vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của chị Hồng. Nhưng mà khi mà chị giúp bằng những cái ý kiến hay là bằng kêu gọi hay tìm những người bạn bè khác giúp, cái đó cũng là một cách giúp rất là quý rồi đó chị. Chứ không cứ là bằng tiền đâu. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Người ta nói bác ái nó phải từ tâm, nó phải từ cái tấm lòng mà ra, từ cái trái tim mà ra. Mà từ cái trái tim thì nó có thể vận dụng được hết mọi thứ. Không phải chỉ tiền bạc mà đầu óc thì giờ sự quan tâm, nhiều khi một sự hỏi han, nhiều khi là chỉ một ánh mắt thông cảm hay là một cái sự mà tìm chỉ dẫn những cái chỗ cần thiết là cái điều mà rất là đáng quý rồi. Thưa quý khán giả, quý khán giả bây giờ thì gọi đầy trên đường dây nhưng mà rất tiếc chúng tôi không có còn giờ để gọi. Lúc đầu thì quý khán giả không có chịu gọi, thành ra làm cho Vũ Anh thì cứ phải nói hoài đến nỗi bị khán giả là nói không để khán giả gọi. Nhưng mà đến cái đến cuối thì là lại gọi đầy vào đường dây thì bây giờ không còn giờ để có thể nhận được điện thoại được nữa. Cho nên chỉ để xin phép là dành vài phút cuối để mà đúc kết chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi biết đây là một cái đề tài rất là tế nhị, vô cùng tế nhị, đặc biệt đối với thành phố Houston. Nhưng mà chính vì rất là thương mến người dân Houston cũng như thành phố này mà chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải bàn về cái đề tài này để mình bảo vệ cái niềm tin của mọi người, bảo vệ cái lòng bác ái của mọi người, để cho cái lòng bác ái của người dân Houston không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ bị lạm dụng để đến cái độ để phải mỏi mệt trước những cái sự nhu cầu của người khác. Và đó là cái điều quan trọng, đó là một cái sứ mạng mà chúng tôi thấy rằng rất là quan trọng. Mặc dù nói lên thì chắc chắn sẽ mất lòng rất là nhiều người, cũng như nếu mà nói đến cái chuyện mà hồi nãy chị có nói rằng ở tất cả các cơ sở tôn giáo đều đáng tin, tất cả những người làm thiện nguyện, bắt đầu làm thiện nguyện đều đáng tin hết, nhưng mà chính những người đó có trực tiếp đích thân làm công việc đó không, hay là cũng phải nhờ qua người này người khác. Người Việt mình có cái câu gọi là tam sao thất phùng, chỉ một cái lời nói qua tai người này qua tai người kia nó đã khác đi rồi, thì nữa là đồng tiền khi nó qua tay nhiều người, làm sao mà chúng ta có thể bảo vệ được. Và đó là cái điều mà chúng tôi muốn tìm ra cái phương cách làm sao để mà có thể gìn giữ bảo vệ được cái niềm tin của mọi người, thể hiện qua cái đồng tiền đó, cái lòng bác ái của mọi người thì quý vô cùng. Và không bao giờ muốn cái thành phố Houston này phải mất đi cái tiếng là thủ đô của lòng bác ái cả. Nhưng mà không phải là một lòng bác ái mà để bị lạm dụng và làm cho người ta mỏi mệt. Và đó chính là cái lý do tại sao mà các chương trình này ngày hôm nay trong chương tình yêu và gia đình là những người phụ huynh ở thành phố Houston, cha mẹ Việt Nam đều làm gương cho con cái bằng chính cái việc làm của mình. Cho nên chúng tôi cần nói những cái điều này, bởi vì mình phải biết cách gìn giữ cái lòng bác ái mình thì khi đó mới có thể truyền được cái lòng bác ái đó cho con cái và giúp con cái cũng vun trồng, nuôi dưỡng cái lòng bác ái của con cái mình về lâu về dài mãi, để cho người Việt mình lúc nào cũng được tiếng thơm ở tại thành phố Houston này và khắp hải ngoại. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp, và hết sức cáo lỗi với bao nhiêu quý thính giả bây giờ đầy trên các đường dây và không thể nào nhận điện thoại được nữa. Tại sao quý vị không gọi từ đầu? Và hẹn gặp lại quý thính giả này chương trình này vào tuần sau, và ước mong rằng và cũng thành chân thành xin lỗi những quý vị nào nếu mà vì cái chương trình này mà cảm thấy đụng chạm, nếu quý vị cảm thấy không thoải mái, nếu quý vị đang làm việc thiện nguyện mà nghĩ những khi mà nghe những cái ý kiến khác biệt cảm thấy không thoải mái, thì đó là cái lúc nên xét lại cái lòng từ thiện của mình, xem bắt nguồn từ đâu. Đó là những cái cơ hội rất là quý để mà xét lại lòng mình. Rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Saigon, KREA.